Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ông Kofi Annan cho rằng cần phải có hậu quả nếu Syria không thực thi kế hoạch hòa bình.
Let me say that I'm not sure whether it's the plan that is dead or its implementation that is lacking.
Thông tín viên đài VOA tại trụ sở Liên Hiệp Quốc sẽ có bài tường thuật chi tiết. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Hà Vũ tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Mỹ và đặc sứ quốc tế Kofi Annan họp bàn về cuộc khủng hoảng tại Syria.
Trung Quốc hứa giúp Afghanistan một cách vô vụ lợi.
Thủ tướng Nhật kêu gọi mở lại nhà máy điện hạt nhân.
Và nổ bom tấn công một xe buýt tại Pakistan làm 19 người thiệt mạng.
Dân biểu Frank Wolf của Hoa Kỳ gửi thư cho Facebook tỏ ý quan ngại về nghị định kiểm soát Internet ở Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đang thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria với đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan hôm nay. Trước đó, ông Annan đã khuyến cáo về nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến toàn diện tại Syria nếu tình hình không xoay chiều. Buổi gặp gỡ tại Washington diễn ra một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc cho hay là các giám sát viên không vũ trang của họ đã bị nhắm bắn và bị cản trở khi đến điều tra địa điểm nơi xảy ra điều bị tố cáo là một vụ thảm sát tại tỉnh Hama ở miền trung Syria. Giới hoạt động nói ít nhất 78 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, đã bị giết chết trong tuần này tại làng Mazarat al-Kubair. Ông Annan hôm qua khuyến cáo thế giới chứ nên để cho các vụ giết người hàng loạt trở thành thực tế hàng ngày tại Syria. Kế hoạch hòa bình do ông đứng ra làm trung gian điều giải hồi tháng 4 đã không được thi hành. Ông Annan kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vốn đang bị chia rẽ, và cộng đồng quốc tế hãy đoàn kết và tức thời hành động để tăng sức ép, đặc biệt đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Giới hoạt động thuộc phe đối lập tố cáo các lực lượng thân chính phủ tại Syria là đã thực hiện vụ thảm sát tại Hama. Nếu được xác nhận, thì đây sẽ là vụ tàn sát hàng loạt thường dân thứ tư xảy ra nội trong hai tuần lễ. Chính quyền Syria đã quy lỗi cho một nhóm khủng bố về vụ bạo động. Hôm qua, Tòa Bạch Ốc tố cáo chính quyền Syria là đã giật dây cho các vụ giết chóc đáng lên án nhắm vào thường dân, kể cả phụ nữ và trẻ em, dựa theo lời tường thuật của nhiều nguồn tin mà Tòa Bạch Ốc cho là đáng tin cậy. Hàng ngàn người Syria đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công và giao tranh từ khi thỏa thuận ngưng bắn được công bố, trong bối cảnh sự hiện diện của các giám sát viên Liên Hiệp Quốc đã không ngăn chặn được bạo động tiếp diễn tại Syria.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Kofi Annan hôm qua tuyên bố, cộng đồng quốc tế phải khẳng định rõ rằng sẽ có các hậu quả nếu chính phủ Syria không tuân thủ kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên VOA Margaret Bashir gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Ông Annan đã họp với Hội đồng Bảo an với 14 quốc gia thành viên trong hơn 2 tiếng đồng hồ, cùng với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập Nabi al-Arabi. Sau đó, khi được hỏi liệu kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông đã chết hay chưa, ông đáp.
Let me say that I'm not sure whether it's the plan that is dead or is implemented.
Tôi xin nói rằng tôi không chắc liệu kế hoạch đã chết hay là thiếu sự thực thi. Đây là điều mà hội đồng đã thảo luận chiều nay. Những gì cần phải làm để thúc đẩy sự thực thi và những gì sẽ là hậu quả nếu việc thực thi không được tiến hành.
Ông Annan nói, kế hoạch của ông được sự ủng hộ đầy đủ của cộng đồng quốc tế, và chừng nào tất cả đều đồng ý thì kế hoạch đó vẫn có giá trị. Vấn đề là làm thế nào để buộc chính phủ Damascus thực thi nó. Đại sứ Anh Mark Leon Cran cho biết, ông đã đề nghị hội đồng cứu xét các biện pháp trừng phạt nếu Syria không tuân thủ.
I suggested that the time had come when the Security Council should strengthen its support for the plan.
Tôi đã gợi ý rằng đã đến lúc Hội đồng Bảo an phải củng cố hậu thuẫn dành cho kế hoạch, kể cả qua một nghị quyết chương 7 với các mốc thời gian rõ ràng và khởi động các biện pháp trừng phạt trong trường hợp không có sự tuân thủ.
Cũng được đưa ra thảo luận tại phiên họp là việc thành lập một nhóm liên lạc về Syria. Ông Kofi Annan nói một nhóm như vậy sẽ gồm các nước có ảnh hưởng thực sự đối với chính phủ và phe đối lập.
If they could come together and look at the problems in a coldly realistic.
Nếu các bên có thể hội tụ và cứu xét vấn đề một cách trung lập và thực tế, rằng chúng ta đang đứng trước các khó khăn tại chỗ, chúng ta có những quyền lợi chung ở Trung Đông và ở Syria, thì chúng ta làm thế nào để kế hoạch này được thực thi? Và nếu không phải là kế hoạch này, thì ta làm gì để đem lại hòa bình và giải pháp chính trị để bảo đảm khu vực không bùng nổ?
Các nhà ngoại giao cho rằng một nhóm liên lạc có thể thành lập được sẽ bao gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như các nước láng giềng và các cường quốc trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Đại sứ Hoa Kỳ Susan Rice tuyên bố bà không nghĩ rằng Iran sẵn sàng đóng một vai trò xây dựng trong tình hình ở Syria, trong khi Nga nói Tehran phải là một phần trong bất cứ nhóm nào như thế. Người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập Nabil Al-Arabi nói ông sẽ ủng hộ một nhóm liên lạc nếu nhóm này thiên về hành động có thể đình chỉ bạo lực. Ông nói thêm rằng mọi hình thức áp lực, ngoại trừ việc sử dụng vũ lực, phải được vận dụng để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Đại sứ Nga Vitaly Churkin cũng nói ông đề nghị mở một hội nghị về Syria với các nước đóng vai trò chủ chốt, tương tự như khái niệm về một nhóm liên lạc. Ông cũng chỉ trích các thành viên khác trong hội đồng là đã không công khai kêu gọi phe đối lập thực thi kế hoạch của ông Annan. Trước đó, với vẻ mặt ưu tư và nghiêm nghị, ông Annan đã tường trình với 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông nói, bất chấp sự hiện diện của gần 300 quan sát viên Liên Hiệp Quốc không có vũ trang, cuộc khủng hoảng vẫn leo thang. Ông kêu gọi cả chính phủ lẫn phe đối lập đình chỉ mọi hành động thù nghịch, nhưng nói rằng trách nhiệm đầu tiên là của chính phủ. Ông cảnh báo rằng nếu tình hình không đổi hướng, thì đất nước có thể rơi vào một cuộc nội chiến toàn diện. Ông Annan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cực lực lên án tin tức về những vụ tàn sát tập thể mới tại ngôi làng Barat al-Kubeir trong tỉnh Hama. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc tìm cách đến địa điểm này đã bị bắn và phải quay trở lại.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington với Hà Vũ và Hoài Hương. Thưa quý vị, quay sang vùng Nam Á, các giới chức ở vùng Tây Bắc Pakistan cho hay là một quả bom đã phát nổ, làm tung một xe buýt, giết chết ít nhất 19 người, kể cả 6 phụ nữ. Nhà chức trách nói khoảng 35 người bị thương trong cuộc tấn công xảy ra hôm nay ở Peshawar, gần khu vực bộ tộc bán tự trị của Pakistan dọc theo biên giới Afghanistan. Chiếc xe buýt lúc đó đang chuyên chở các nhân viên chính phủ và các hành khách khác và đang trên đường từ Peshawar trực chỉ thị trấn Charsada ở gần đó. Chưa có ai hoặc nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhóm Taliban ở Pakistan đã thực hiện hàng trăm vụ đánh bom tương tự trên khắp nước. Các nhóm Taliban ở Pakistan, Taliban ở Afghanistan, tổ chức khủng bố Al-Qaeda và các nhóm chủ chiến liên hệ vẫn cố thủ tại các khu vực bộ tộc và lợi dụng đường ranh giới canh gác lỏng lẻo giữa Afghanistan và Pakistan để phát động các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Afghanistan và NATO tại Afghanistan. Hôm qua, trong một chuyến đi thăm Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta kêu gọi Pakistan hãy hành động nhắm vào các nơi ẩn náu an toàn của phe chủ chiến. Ông Panetta tuyên bố Hoa Kỳ đang tiến tới chỗ không còn kiên nhẫn nữa về tình trạng này.
Chủ tịch Trung Quốc hôm nay hứa giúp đỡ không vụ lợi cho Afghanistan khi hai nhà lãnh đạo hai nước đồng ý nâng cấp mậu dịch, viện trợ, đầu tư và những mối quan hệ an ninh. Trong một cuộc họp tại Đại sảnh đường Nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai là Trung Quốc sẽ tiếp tục giúp Afghanistan khi nước này bước vào một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Trung Quốc đang tự đặt mình vào một vai trò lớn hơn tại Afghanistan tiếp sau việc rút hầu hết lực lượng Hoa Kỳ và quốc tế vào cuối năm 2014. Hai nhà lãnh đạo ký một thỏa thuận đối tác chiến lược. Theo đó, Trung Quốc cho biết sẽ khuyến khích đầu tư của Trung Quốc giúp xây dựng hạ tầng cơ sở, cấp học bổng cho các sinh viên Afghanistan và viện trợ 24 triệu đô la trong năm nay. Trong một thông cáo chung được công bố sau cuộc họp, hai bên bác bỏ chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, ly khai và những tội phạm có tổ chức.
Trong khi đó, thì các giới chức ở miền Bắc Afghanistan cho biết là một vụ vượt ngục đã làm 3 tù nhân thiệt mạng. Nhà chức trách tại tỉnh Sar-e-Pol của Afghanistan nói các thành viên của phe Taliban nằm trong số hơn 10 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù sau khi thuốc nổ được sử dụng để đục một lỗ hổng trong bức tường của nhà tù đêm hôm qua. Các giới chức nói các tù nhân thiệt mạng vì bị lính canh nhà tù bắn chết. Tin của báo chí Hồi giáo Afghanistan nói phe Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Dân biểu Mỹ tỏ ý quan ngại về nghị định kiểm soát Internet sắp ban hành của Việt Nam. Đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Frank Wolf, gửi thơ cho chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, bày tỏ quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và nghị định quản lý Internet mà chính phủ Hà Nội sắp ban hành. Thư thông báo cho Facebook rằng nghị định mới về quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Việt Nam không những ảnh hưởng tới các công ty Internet làm ăn ở Việt Nam, mà còn có những tác hại nghiêm trọng đối với quyền tự do bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin của người dân trong nước. Bức thư nêu rõ, theo nghị định Việt Nam dự kiến ban hành trong tháng 6 năm nay, thì những ai đăng tải lên mạng Internet các nội dung chỉ trích nhà nước là phạm pháp. Người sử dụng net bắt buộc phải cung cấp tên thật và thông tin cá nhân để chính quyền dễ lần ra manh mối. Dân biểu Frank Wolf nói, nghị định mới thật hết sức đáng quan ngại vì nó có thể biến các công ty Internet như Facebook trở thành đồng lõa với những hành động đàn áp và vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam bằng các quy định buộc những công ty Internet cung cấp dịch vụ blog, chat và các diễn đàn trên mạng xã hội như Facebook phải cung cấp thông tin về bất kỳ hoạt động nào trên mạng bị nhà nước cấm. Lá thư của dân biểu Frank Wolf nhấn mạnh, Hoa Kỳ phải là biểu tượng của dân chủ trên toàn thế giới, và vì vậy, các công ty Mỹ được hưởng các quyền tự do và nguồn lực của Mỹ nên tìm cách cổ suý dân chủ và nhân quyền. Nhà lập pháp Mỹ yêu cầu công ty Facebook của Hoa Kỳ cho biết phản hồi nếu như nghị định mới của Việt Nam về quản lý Internet chính thức được thi hành. Trong bản đóng góp ý kiến gửi chính phủ Việt Nam đầu tháng này, chính phủ Mỹ cho rằng dự thảo nghị định về quản lý cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Việt Nam gây ra các quan ngại về mặt tác động thương mại và rộng hơn là về quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam xem xét một số điều khoản chưa rõ ràng hoặc chưa hợp lý để tránh việc nghị định này có thể bị lạm dụng để hạn chế hoạt động thương mại hợp pháp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet, cũng như giới hạn quyền tiếp cận thông tin và bày tỏ quan điểm của người dân. Việt Nam, một trong những quốc gia bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet liên tiếp trong những năm gần đây, nói rằng nghị định mới thay thế cho nghị định ban hành năm 2008 để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.
Việt Nam đang mặt thảo luận về việc đăng mặt ngưng viện trợ do nghi ngờ gian lận. Tờ Scan Asia ngày 8 tháng 6 trích dẫn nguồn tin trong nước cho hay giới chức của hai nước ngày 6 tháng 6 đã họp tại Đại sứ quán Đan Mạch ở Hà Nội để thảo luận về quyết định của Đan Mạch ngưng hỗ trợ tài chính cho 3 dự án nghiên cứu về khí hậu tại Việt Nam vì nghi ngờ có sai phạm. Cuộc họp diễn ra một tuần sau khi Bộ trưởng Phát triển Đan Mạch công bố sẽ ngưng các nguồn viện trợ cho Việt Nam sau khi một công ty kiểm toán phát hiện khoản tiền 547.000 đô la bị sử dụng sai mục đích. Dù vậy, một dự án thứ tư có số tiền cấp viện nhỏ hơn vẫn được tiếp tục như hoạch định. Những biểu hiện sai phạm về tài chính do Viện Khoa học Công nghệ và Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm. Ngược lại, hai cơ quan này nói rằng do công ty kiểm toán có thể chưa hiểu rõ tiến trình của các dự án hoặc cách thức vận hành tài chính của Việt Nam và cho biết sẵn sàng cung cấp thông tin để làm rõ vấn đề. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh ngày 5 tháng 6 cam kết Việt Nam sẽ hợp tác toàn diện với Đan Mạch trong cuộc điều tra và sẽ xử phạt bất kỳ sai phạm nào nhằm lấy lại lòng tin của các nhà tài trợ quốc tế. Đan Mạch là quốc gia châu Âu cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức nhiều nhất cho Việt Nam.
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận được trao giải thưởng thế giới Sino Denduca. Viện Pháp Quốc ngày 6 tháng 6 trao tặng giáo sư thiên văn Trịnh Xuân Thuận thuộc Trường Đại học Virginia, Hoa Kỳ, giải thưởng Sino Denduca năm 2012. Giáo sư Thuận là người Việt Nam đầu tiên và là người gốc Á thứ nhì được vinh danh giải thưởng cao quý này. Giải thưởng trị giá 300.000 euro vinh danh những người có công trình nghiên cứu trong các lĩnh vực văn học hay khoa học, đóng góp một thông điệp nhân văn hiện đại. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng viết về vũ trụ bằng pháp ngữ. Theo nhận xét của Viện Pháp Quốc, ông đã giúp mọi người hiểu biết về vũ trụ bằng loại ngôn ngữ dễ hiểu. Ông từng nhận giải Kanliga do Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Văn hóa, Khoa học và Giáo dục UNESCO trao tặng vào năm 2009.
Việt Nam tăng thuế nhập khẩu xăng dầu. Bộ Tài chính Việt Nam loan báo bắt đầu tăng các mức thuế nhập khẩu đối với xăng, diesel, kerosene và dầu nhiên liệu bắt đầu từ ngày 8 tháng 6. Mức thuế mới áp dụng với mặt hàng xăng từ 4% lên 7%. Thuế dành cho mặt hàng kerosene và dầu nhiên liệu tăng từ 5% lên 6%, còn sản phẩm diesel bị nâng thuế từ 3% lên 8%. Đây là lần thứ ba trong năm Bộ điều chỉnh thuế đối với xăng dầu nhập khẩu. Việc tăng thuế nhập khẩu xăng dầu được thực hiện một ngày sau khi Bộ Tài chính giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trên thị trường nội địa vì giá xăng dầu thế giới giảm. Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Hôm nay, Tổng thống Philippines Benigno Aquino họp với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc. Thông tín viên VOA Dan Robinson tường trình rằng các vấn đề an ninh khu vực và vai trò của Philippines trong việc Hoa Kỳ tái cân bằng các ưu tiên chiến lược đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ được xếp cao trong nghị trình thảo luận. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết.
Đây là cuộc họp đầu tiên của Tổng thống Aquino với Tổng thống Obama tại văn phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hồi năm ngoái tại hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC ở Hawaii và sau đó tại Bali bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Philippines là nước đồng minh lâu đời nhất trong năm quốc gia ký kết hiệp ước với Hoa Kỳ. Hai nước cùng tham gia một hiệp ước phòng thủ hỗn hợp ký năm 1951. Các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Philippines đã đóng cửa hồi đầu thập niên 1990. Những mối quan tâm chính của Manila bao gồm việc tăng cường phòng thủ trên biển và trên không giữa lúc tình hình tiếp tục căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến quyền khai thác năng lượng và đánh bắt cá trong biển Nam Trung Hoa và sự giúp đỡ liên tục của Hoa Kỳ trong việc đối phó với các phần tử nổi dậy Hồi giáo. Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa mà chỉ khuyến khích các nước trong khu vực, trong đó có các nước tuyên bố có chủ quyền, hãy giải quyết vấn đề thông qua một quy tắc ứng xử được triển khai với sự tham gia của Trung Quốc. Trả lời cuộc phỏng vấn của báo The Wall Street Journal trước khi diễn ra các cuộc hội đàm tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Aquino nói rằng, tuy căng thẳng có giảm bớt đôi chút nhưng vẫn có ảnh hưởng đến các nước khác trong khu vực. Các cuộc hội đàm tại Tòa Bạch Ốc diễn ra vào lúc Hoa Kỳ thực thi một sách lược an ninh mới đặt ưu tiên hàng đầu cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Barack Obama đã công bố một khía cạnh quan trọng của sách lược này hồi năm ngoái trong một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Australia liên quan đến việc các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ luân phiên trú đóng xuyên qua thành phố cảng Darwin. Hoa Kỳ và Philippines đang thảo luận về một kế hoạch tương tự. Ông Ernest Bauer, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược CSIS, nói rằng Hoa Kỳ và Philippines đang mở rộng công cuộc hợp tác an ninh và quân sự.
Thiết bị quân sự bổ sung mà Philippines có thể cần đến. Tôi nghĩ chúng ta sẽ gửi cho họ một tàu tuần của Hải quân, một chiến hạm của Philippines. Chúng ta sẽ cố gắng yểm trợ việc hiện đại hóa quân đội của họ. Chúng ta sẽ tăng gấp đôi viện trợ ngân sách quốc phòng của họ lên 30 triệu đô la. Và theo tôi sẽ có các cuộc thảo luận về việc liệu một thỏa thuận luân phiên bố trí quân đội mà ta đã có với Australia có thể được áp dụng cho Philippines trong tương lai hay không.
Một giới chức cao cấp của chính phủ cho biết nên đặt chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Aquino trong bối cảnh của việc tái cân bằng phòng thủ trong khu vực và ghi nhận việc Hoa Kỳ và Philippines hợp tác về an ninh hàng hải chống khủng bố. Một giới chức khác nói rằng Philippines theo đuổi việc hợp tác với Hoa Kỳ và quân đội Mỹ theo những đường lối nhất quán với một điều khoản trong hiến pháp của họ cấm không cho quân đội nước ngoài trú đóng trên lãnh thổ của mình. Giới chức này nêu ra các nỗ lực của Hoa Kỳ giúp chống khủng bố, các cuộc thao dượt quân sự chung và điều mà giới chức này gọi là các chương trình huấn luyện luân phiên và xây dựng khả năng trong khuôn khổ của một mối quan hệ quân sự giữa hai quân đội của hai nước. Theo dự kiến, hai vị tổng thống sẽ duyệt lại những kết quả trong cuộc đối thoại chiến lược song phương. Các giới chức cho biết ông Obama cũng nhắc lại sự ủng hộ cho các nỗ lực quản trị tốt tại Philippines và thảo luận về vấn đề hội nhập kinh tế khu vực. Trước ngày họp với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Aquino đã gặp nhiều giới chức tại Washington, trong đó có các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Trước khi tới Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Aquino sẽ đến tham dự một bữa tiệc trưa chào mừng ông do Ngoại trưởng Hillary Clinton khoản đãi.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã lên tiếng kêu gọi mở lại một nhà máy điện hạt nhân đang ngưng hoạt động, nói rằng Nhật Bản không thể tiếp tục nếu không có năng lượng hạt nhân. Tại một cuộc họp báo hôm nay, Thủ tướng Yoshihiko Noda kêu gọi hãy phục hồi tất cả các hoạt động ở nhà máy hạt nhân Ohi ở miền Tây Nhật Bản. Ông nói nên khởi động lại hai lò phản ứng hạt nhân tại đó để hỗ trợ cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, ông không ra lệnh cho tiến hành đề nghị này. Chính phủ của ông Noda đang tìm cách thu phục sự ủng hộ của công chúng để khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân nhằm tránh tình trạng thiếu năng lượng trong mùa hè năm nay. Hiện tất cả các nhà máy hạt nhân của Nhật Bản đều ngưng hoạt động. Giám đốc điều hành tổ chức môi trường Greenpeace Junichi Sato của Nhật Bản nói trong một thông cáo báo chí rằng các chuyên gia chứ không phải là các chính khách nên ra quyết định tối hậu về vấn đề an toàn. Ông nói nhà máy điện Ohi không được an toàn bởi vì các biện pháp cải tiến kỹ thuật chưa được thực hiện.
Cơ quan thanh sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã bắt đầu vòng thảo luận mới với Iran trong một nỗ lực thương thảo về một thỏa thuận cho phép cơ quan này tái tổ một cuộc điều tra về việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân bị nghi ngờ tại quốc gia Hồi giáo này. Đại diện Iran tại Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, ông Ali Asghar Soltanyev, gặp các giới chức của cơ quan hôm nay tại Vienna. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế muốn đến căn cứ quân sự Parchin của Iran, nơi cơ quan tin là Iran đã thực hiện những cuộc nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Tehran nói Parchin là một cơ sở vũ khí quy ước và nhất mực cho rằng chương trình hạt nhân của Iran có mục đích hòa bình. Cả hai phía đều nói đã đạt được tiến bộ trong những cuộc thảo luận trước đây về vấn đề này trong năm nay, dù vẫn còn nhiều bất đồng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hôm nay đã gặp người tương nhiệm Iran Mahmoud Ahmadinejad tại Bắc Kinh và đã hối thúc nhà lãnh đạo Iran có một lập trường mềm dẻo và thực dụng trong những cuộc thảo luận với cơ quan nguyên tử năng quốc tế.
Một tổ chức nghiên cứu Hoa Kỳ tháng qua có được hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran đã nỗ lực xóa những dấu vết của việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại Park Jin.
Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou nói rằng các chiến binh Hồi giáo từ Pakistan và Afghanistan đang huấn luyện cho các thành viên của các nhóm Hồi giáo ở miền Bắc Mali. Phát biểu với đài truyền hình France 24 tại thủ đô Niamey hôm qua, ông Issoufou nói chính quyền Niger có thông tin về sự hiện diện của người Afghanistan và Pakistan ở Bắc Mali trong tư cách là các huấn luyện viên khủng bố. Ông nói những người nước ngoài này đang huấn luyện cho những người đã được tuyển mộ tại các quốc gia Tây Phi. Từng được coi là một ngọn đuốc của dân chủ tại châu Phi, Mali đã lâm vào tình trạng xáo trộn từ hồi tháng 3 sau khi một toán binh sĩ lật đổ chính quyền của Tổng thống Amadou Toumani Tour, tạo ra một chỗ trống quyền lực trong nước. Từ sau cuộc đảo chính quân sự, phiến quân Tuareg với sự giúp đỡ của các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát một khu vực rộng lớn ở miền Bắc Mali và tuyên bố một quốc gia độc lập mà họ đặt tên là Azawad. Hôm qua, giới lãnh đạo châu Phi đã họp tại Abidjan, thủ đô tài chính của Côte d'Ivoire, để thảo luận những chi tiết của một hành động can thiệp quân sự có khả năng được xúc tiến tại Mali. Bộ trưởng Ngoại giao của Côte d'Ivoire Daniel Cablan Duncan cho biết là những bên tham dự gồm có Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Phi và ECOWAS, Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi.
Các nhà lãnh đạo châu Phi họp tại Côte d'Ivoire kêu gọi Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn việc can thiệp quân sự tại miền Bắc Mali hiện do phiến quân kiểm soát. Các thành viên của Liên Hiệp Châu Phi, Tổ chức Tây Phi ECOWAS và Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm đồng ý Liên Hiệp Châu Phi nên yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp để phục hồi sự toàn vẹn lãnh thổ của Mali. Ông Katré Désiré Kétraogo, người đứng đầu ECOWAS, nói miền Bắc Mali trở nên ngày càng nguy hiểm hơn và đó là lý do tại sao tổ chức này không gác ra ngoài việc dùng vũ lực để vãn hồi trật tự. Miền Bắc Mali rơi vào tay phiến quân Tuareg và Hồi giáo sau khi các binh sĩ Mali lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Touré trong một cuộc đảo chính vào tháng 3 năm nay.
Các nhân viên cứu hộ ở Peru hôm nay hy vọng sẽ tái tục cuộc tìm kiếm một chiếc trực thăng đã biến mất trên không phận vùng cao nguyên Peru, chở theo 14 người. Chiếc máy bay trực thăng mất tích hôm thứ Tư trên vùng Huala. Toán cứu trợ đã tạm ngưng cuộc tìm kiếm và trở lại phi trường Cusco hôm qua vì các điều kiện thời tiết có nhiều tuyết và sương mù cản trở công tác tìm kiếm. Trong số các hành khách có mặt trên chuyến bay có một nhóm doanh gia Nam Triều Tiên và một số công dân người Áo mà tin cho hay đang dự định đi thăm một địa điểm du lịch khi máy bay trực thăng lâm nạn.
Một hãng hàng không Nigeria bên vực sự an toàn các máy bay của hãng sau khi một chiếc máy bay rớt khi bay đến gần Lagos, thành phố lớn nhất của nước này, làm tất cả 153 người trên máy bay thiệt mạng, kể cả kỹ sư trưởng của hãng. Ông Francis Okboro, một giám đốc điều hành của Dana Island, nói với các phóng viên hôm thứ Tư là kỹ sư sẽ không cho phép chiếc MD-83 cất cánh từ Abuja hôm Chủ nhật nếu có vấn đề gì. Ông nói máy bay được bảo trì đúng đắn và không có phi hành đoàn nào lại thực hiện một sứ mạng tự sát.
America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện, tiếp tục bàn về các tiêu chuẩn đạo đức trong công tác phục vụ người bệnh tại Việt Nam trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
In 18 hours universal time for a conversation with Congressman Barney Frank. That's Press Conference USA on the Voice of America.